This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Lời đầu tiên mà Tiến xin được chào Tiến Dũng trong đường live để đến với chúng ta trong chương trình này. Tiến Dũng hôm nay khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Khỏe mà nóng quá. Nóng ơi là nóng. Ngày tối đi làm về cũng 1-2 giờ mà cũng vẫn còn nóng. Nóng ơi là nóng. Sáng thì nó hơi dịu dịu chút xíu. Chắc có lẽ ăn chút chưa là tiếp tục cái điệp khúc. Nóng. Nó đang hoành hành chúng ta 2-3 tháng nữa, 3-4 tháng nữa phải không Tiến Dũng?
Well, thật sự ra thì Tiến Dũng thích cái thời tiết nó lạnh hơn ha.
Đúng.
Nóng thì ra mình thấy mình gặp lạnh thì ra nó lạnh thiệt, nhưng mà mình thấy mình cũng còn sống. Nhưng mà thời tiết này ra thấy như không biết lúc chết lúc nào nó ngợp. Cái ở miền Bắc thì nó gọi là oi hả? Oi bức hả?
Oi, đúng.
Miền Nam gọi là nó hầm.
Hầm.
Mà thống ra thì hầm và oi luôn nữa, nó đập hai cái luôn, nó mệt gần chết. Cái tụi vị, nếu vị nào mà ra buổi trưa này mà ra thử, bây giờ ra đã thấy mệt rồi đây. Thời tiết nó khó chịu vô cùng. Phải không? Như mình tính nói thì chúng ta ráng đợi thêm 3 tháng nữa phải không?
Hơn
hả? 3 tháng thì nó dịu xuống nhưng mà nó cũng nóng đúng không?
Dạ, đúng vậy.
Nếu mà anh Hoàng Tính hỏi Hoàng Tính cái kiểu cái nóng ở đây và cái nóng ở Việt Nam thì mình thấy cái nóng nào nó hơn?
Tính cũng lâu lắm rồi, cũng khoảng cỡ độ 20 năm rồi, hơn 20 năm sau cái lần về Việt Nam chơi đó, thì đến giờ chưa có về thì mình cũng không mường tượng được. Thành thử ra mình nghĩ rằng là chắc có lẽ là bên đây mình nóng nó dễ chịu hơn chút xíu. Đối với bạn thì như thế nào?
Bên đây nóng dễ chịu hơn rất là nhiều bởi vì mình có máy lạnh.
Đúng. Cái câu đó. Cái câu sau mới là đúng.
Còn Việt
đúng.
Nam nóng khó chịu vì đi đâu cũng không có máy lạnh hết.
Đúng.
Cũng rất là mệt. Chúng ta về miền Trung nó sâu chạc. Nắng nám vỏ bưởi hả? Nắng nám vỏ bưởi miền Trung là cái mùa này là nắng nám vỏ bưởi. Quý vị đi tắm biển, nếu vị nào nói đi về Việt Nam thì tắm biển sướng đó. Đô quý vị về tắm biển được. Thật sự ra nắng tràn xuống tắm hoặc là lên chịu không nổi rồi. Đen thui, chỉ có chiều thôi nha. Well, thôi mình trở lại thực tế buổi sáng ngày hôm nay. Cái thưa vị, phải nói thị trường chứng khoán rất là tệ. Có những cái report sáng hôm nay chẳng như là người CEO của Alibaba là ông Zhang bước xuống, rồi rồi này nọ đủ thứ hết, rồi Google bị su, rồi cái này cái kia. Nhưng mà tí dụ nghĩ rằng những cái bản tin này thật sự ra nó không phải là cái lý do chính để làm cho thị trường chứng khoán rớt ngày hôm nay. Nhưng lý do chính là gì? Dũng sẽ gửi vị, trước hết thì Dũng gửi vị những cái thông tin về thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones giảm 341 điểm và con số này tiếp tục đi xuống. Hiện tại là 33.957 điểm. Nasdaq thì giảm 118 điểm, 13.570 điểm. S&P 500 thì giảm 38 điểm, 4.371 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 13 xu, hiện tại là 69 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 28 đồng 70 xu, 1.942 đồng 50 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất cũng như ngày hôm qua hôm kia, tức là 15 năm là 6.47, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào hiện tại bây giờ là 66.500.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam, bán là 67.100.000 đồng. Cái lý do mà Dũng sẽ gửi vị cho quý vị biết rằng hai cái quốc gia gọi là đứng đầu về nền kinh tế trên toàn thế giới là không ai phủ nhận, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà hai cái quốc gia này đều nằm trong tình trạng kinh tế đang eo uột. Nhưng mà nó lạ là ở chỗ này. Hoa Kỳ thì nâng lãi suất lên để kiềm chế được lạm phát, tức là họ kiềm chế lại cái sự tiêu xài của người dân. Và tình hình trong cái bối cảnh như vậy thì làm cho cái recession nó rất là dễ xảy ra. và hiện tại bây giờ nó đang từ từ xảy ra. Ngoại trừ những vấn đề đó, còn những vấn đề khác nữa, nhiều vấn đề phụ thuộc khác nữa làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong tương lai sẽ không được tốt lắm. Trong khi đó Trung Quốc thì đi ngược lại, thay vì cắt giảm, nâng lãi suất lên thì họ lại cắt giảm lãi suất. Tức là họ cut the rate để kích thích cái nền kinh tế của quốc gia này. Tức là Trung Quốc đang khuyến khích người dân tiêu xài. Cắt giảm về cái lãi suất là để cho người dân tiếp tục mượn tiền, tiếp tục để mà kinh doanh, tiếp tục để mua nhà, mua xe, cắt giảm lãi suất. Thì bối cảnh hai cái quốc gia này nó hoàn toàn, nó đang làm cho gọi là cái nền kinh tế của họ có vấn đề. Nhưng mà nếu nhìn vào thì thấy rằng Hoa Kỳ đỡ hơn. Tại vì 70% cái sự xài của người dân để kích thích cái nền kinh tế là nó dựa trên cái GDP đó. Thì Hoa Kỳ đang giảm cái vấn đề xuống để kiềm chế lạm phát, họ giảm sự tiêu xài của người dân Mỹ. Trong đó Trung Quốc lại khác. Thì bởi vì cái lý do Trung Quốc đã cắt cái rate của mình làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay mới thấy rõ rằng cái tình hình của Trung Quốc rất là tệ. Người dân không có xài nữa, giống như cách Hoa Kỳ cách đây khoảng những 3-4 năm về trước. Lãi suất đã giảm những 0% để kích thích cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì Trung Quốc hiện tại bây giờ đang đi vào cái vết xe đổ đó. Và bản tin đầu tiên là bản tin về lịch sử trong hãng hàng không, kính thưa quý vị, đó là hãng hàng không của Indigo. Chúng ta biết Indy là ở đâu rồi? Indy tức là Indian, tức là người Ấn Độ, dân Ấn Độ, kính thưa quý vị. Ngày hôm qua thì có một cái air show ở bên Paris, tức là bên Pháp. Thì sao cái gì gọi là biểu diễn hay là sao? Trưng bày hả? trưng bày gì đó của về cái những cái hãng máy bay để mà trưng bày sản phẩm của mình, thì Airbus đã được đặt hàng ngay tại chỗ với 500 chiếc Airbus A30. Wow, cái đơn đặt hàng này là lớn nhất trong lịch sử, quý vị, lớn lắm luôn, nó gọi là history luôn. Và Indigo đã đặt mua Airbus 500 chiếc A320 và sẽ được giao vào 5 năm, 30 đến 35. Trong khi đó thì đầu năm nay là vào tháng 2, hãng Indigo này cũng đã đặt mua 470 chiếc của Boeing và Airbus chung với nhau. Thật sự ra thì Airbus và Boeing đều cũng có một cái lợi nhuận rất là lớn. Quý vị biết rằng cái vấn đề ở đây là đây là một cái đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử về hàng không. Tổng số mà cái quốc gia này, Ấn Độ đó, hay là cái hãng Indigo này đặt là 1.330 chiếc máy bay. Cái câu hỏi ở đây rằng Ấn Độ thì chúng ta cũng biết rồi, một trong những quốc gia nghèo, vẫn còn nghèo. Nói về dân trí thì khỏi nói rồi, nói về kinh tế thì cũng khỏi nói luôn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao họ đặt máy bay nhiều vậy? Tại vì trước đây á, quý vị đã thường coi những cái bộ phim hay những cái thước phim tư liệu đó. Họ đi xe lửa và họ đi chui nữa, họ lên xe một chiếc xe lửa có thể. Họ ngồi chỗ nào, đứng một chân được họ cũng đứng nữa. Nóc xe lửa là khỏi nói luôn, không còn chỗ để ngồi luôn. Giờ lại quốc gia này họ nghèo mà họ đi xe lửa và họ cũng đi ké, đi chui luôn chứ không cần phải trả tiền. Bây giờ đi máy bay tiền nó không đi, nhưng mà tại sao đặt nhiều như vậy? Thì thấy rằng có thể cái nền kinh tế của quốc gia này có phần khá hơn và người dân đã bắt đầu coi trọng về thời gian, họ đi máy bay nhiều và họ được đặt máy bay nhiều như vậy. Quý vị, Ấn Độ đã vượt mặt qua Trung Quốc trong năm nay về cái tổng số dân. Theo những cái cuộc thống kê dân số của toàn thế giới là United Nations thì tổng số dân hiện tại bây giờ, chưa kể là dân lậu hay là dân mà gọi là dân không có giấy tờ gì hết, ở sanh ra họ cũng làm biếng ở nhà quê, không đăng ký gì đâu, mà cái số người đăng ký đó thì rõ ràng là nó chỉ nằm con số là 1.430.000.000, nhưng mà họ cho rằng là đã vượt qua khỏi Trung Quốc về số dân, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Hyundai. Hyundai thì ngày cái tuần lễ vừa rồi thì họ bị thê thảm bởi chiếc xe Ioniq gì của họ đó, Five gì đó, chiếc xe điện của họ đó, đã bị gọi là đang chạy ngưng nửa chừng, hết điện, gọi là mất điện đấy. Wow. Nhưng mà sáng hôm nay bản tin này thì dùng nghĩ rằng Hyundai đã suy nghĩ và giống như một cái gì mà tiêu dùng suy nghĩ. Quý vị có thường nghe thương trường là chiến trường. Nếu cái chiến trường đó mình nghĩ mình không thắng được cái battle, tức là không, cái trận chiến đó mình không thắng được, thì thôi bỏ vũ khí qua bắt tay với bên kia. Thương trường là như vậy. Nếu bạn, if you cannot beat it, join it. Nếu bạn không cạnh tranh được thì hợp tác với họ. Trước đây hàng như Best Buy, trước đây chúng thấy rằng Walmart, Target, những cái nhiều cái công ty bán lẻ, họ đã bị thê thảm bởi Amazon. Nhưng mà không thể nào đập được Amazon, nó mạnh quá đi. Thôi bây giờ cho tôi một góc sân chơi để tôi bán đồ được không? Best Buy cũng vậy, nhiều cái cơ sở thương mại cũng đã dùng cái sân chơi của Amazon, hợp tác với Amazon để bán đồ. Tức là không đánh được thì thôi hợp tác chung với nhau để làm ăn vui vẻ. Thì Hyundai học được cái chiêu này và họ đã sử dụng. Tức là họ sẽ đang suy nghĩ, consider. Nhưng mà tiêu dùng nghĩ rằng 99% là họ sẽ hợp tác với lại Tesla. Tại vì họ nói rằng họ muốn hợp tác với Tesla để sử dụng chung cái trụ sạc bình. Hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ thì Tesla có cái trụ sạc bình của Supercharge là khoảng 60%. Thì hãng Ford và hãng GM đã hợp tác với Tesla rồi. Họ đã cùng với nhau để xây thêm nhiều cái trụ sạc bình. Cái trụ này có thể nói rằng họ dùng như cái ổ điện của xe GM và xe Ford sau này sẽ làm giống như Tesla. Tức là họ có thể sạc được bình xe của Tesla. Rồi họ được sạc, được họ dùng chung cái trụ sạc bình của Tesla. Thì Hyundai nếu mà hợp tác với Tesla thì họ cũng phải mua cái đó của Tesla để gắn vào, để sử dụng chung cái cây sạc bình. Và điều hợp tác xây dựng, tiếp tục xây lên nhiều cái trụ sạc bình như vậy. Và không ngưng tại đó, chiếc xe Hyundai, hãng xe Hyundai đã đầu tư thêm 28 tỷ để không lệ thuộc, hoàn toàn không lệ thuộc vào Trung Quốc. Chưa có nói về trước đây rồi, nhiều hãng xe điện, không có hãng nào mà không lệ thuộc Trung Quốc. Thậm chí chiếc xe Tesla cũng có một vài phụ tùng cũng lệ thuộc Trung Quốc nữa. Nhưng từ từ họ gọi là ly dị từ từ. Không, bây giờ là họ ly thân trước, rồi từ từ họ sẽ ly dị Trung Quốc sau. Và trước mắt thì nếu mà Hyundai mà bắt tay với Tesla thì đây là một cái công ty sản xuất xe ngoại bang đầu tiên mà hợp tác với Tesla, kính thưa vị. Vậy thì hiện tại cho tôi biết rằng Tesla, xe Ford và GM đã hợp tác rồi, bây giờ đến Tesla. Bản tin kế tiếp thì bản tin không được vui lắm, nói về cái college của Mỹ đóng cửa rất là nhiều. Từ năm 2016 cho đến nay có trên 91 cái trường college ở Mỹ đã đóng cửa, cái gì nó gọi là private college nhưng mà không có profit, hơi lạ đúng không? Nhưng mà cái này nó giải thích hợp lý nhiều. Chẳng hạn như những cái công ty bảo hiểm về y tế, như là Blue Cross Blue Shield, Independent Blue Cross, những cái công ty, những hãng đó thì họ không có profit, non-profit organization, nhưng mà họ vẫn là công ty tư nhân, không có profit, không phải của chính phủ, không trực thuộc của chính phủ, nhưng mà họ không có profit. Thì nó đơn giản như vậy. Chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta phải vào là non-profit và private, thì họ sẽ cho thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà 91 cái ngôi trường đóng cửa trong vòng 7 năm thì phải nói là đây là số rất lớn. Qua một cái survey thì thấy rằng tất cả những trường này sống còn là nhờ cái tiền tuition, tức là tiền học phí. Học sinh không bước lại trường, không đi học nữa, thì người ta đặt câu hỏi rằng học sinh ngày nay không muốn education nữa. Họ tự làm kiếm tiền bởi những cái trang mạng xã hội, TikTok, Facebook, YouTube. Họ không đi học, hoặc là họ làm những cái gì đó mà có tiền nhiều hơn, họ không đi học nữa. Hai là bởi vì tiền học không có, cái tình hình kinh tế tệ quá, họ không mượn được tiền, họ không kiếm ra tiền, và cuối cùng họ không đi học nữa. Và cái đó vấn đề hiện tại bây giờ rất rất là lo ngại, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin phải nói là truyền thông đang dậy sóng, kính thưa quý vị. Bản tin đang dậy sóng. Đảng Dân Chủ đã cho một cái green light, đã set một cái green light, mà cái green light này cho rằng đang dấy lên một sự xâm phạm quyền tự do của người dân Mỹ, và nó nằm trong hiến pháp luôn. Tuần lễ vừa rồi thì một nhân viên của sở thuế ở Ohio, tiểu bang Ohio, đã đến nhà một người dân và đã dùng cái tên giả là Bill Holmes. Anh này là tên khác, nhưng mà sau đó cảnh sát được gọi, người dân đã gọi cảnh sát, và cảnh sát đến điều tra thì đúng, chuyện này có thật. Là người đàn ông đến một cái gia đình ở Ohio và nói là tôi là tên đó, mà cái tên không đúng. Một nhân viên sở thuế có giấy tờ được phép đi vào nhà của cô để răng đe, chính xác là như vậy nha. Tại vì khi mà ngồi xuống nói chuyện thì người nhân viên này nói rằng gia đình của cô, cái người vừa mới qua đời có thiếu một số thuế như vậy, và người mới qua đời có để là số tiền thừa hưởng gì đó, whatever. Và nếu trong vòng một tuần cô không trả tiền số thuế này của người qua đời bị thiếu đó, thì chúng tôi sẽ free tất cả account, những cái gì access của cô chúng tôi sẽ gọi là đóng băng hết, và cái người nhân viên này đi về. Và sau đó thì được tràn lan ra, luật sư được bắt tay vào để mà điều tra lý do tại sao. Và ngay cả những người ông gọi là thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái đơn và hỏi chính quyền Biden trả lời tại sao lúc này lại lộng quyền mà gửi IRS, nhân viên sở thuế, đến tận nhà người dân. Nếu cái công việc này mà chúng cho rằng không can thiệp kịp thời từ tiểu bang Ohio, thì trong tương lai không xa, tất cả những tiểu bang của Hoa Kỳ đều bị sở thuế đến nhà. Nếu quý vị có một cái trục trặc gì đó về vấn đề thuế, họ sẽ đến tận nhà quý vị mà gõ cửa. Đây là một trong những cái câu chuyện mà tình hình rất là gọi là khó chịu của người dân Mỹ. Chúng ta thấy vào những cái trang mạng xã hội hay là trang những cái trang truyền thông hiện tại, họ đang nói về vấn đề này rất là nhiều. Tức là sở thuế đang lợi dụng quyền lực của mình đến tận nhà người dân để gọi là để răn đe, không cần gửi thơ nữa. Gửi thơ thì mình làm bộ nó không coi được, tôi đến tận nhà luôn. Thì là cái điều mà trong hiện tại bây giờ người dân Mỹ rất là lo ngại, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Thiệt là nguy hiểm và đáng lo ngại. Chúng ta cần phải cẩn trọng trong cái vấn đề này và hy vọng mọi điều bình an sẽ đến với tất cả mọi người của chúng ta. Sau bản tin này phải gọi là rất là cẩn thận nha, thưa quý vị. Mình cũng không biết làm sao để mà mình nói về cái vấn đề mà chúng ta có thể chúng ta đề phòng được những cái trường hợp đó, và nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải gọi police hay hoặc là chúng ta phải tiếp với người đó, thưa bạn.
Theo cái dụng nghĩ thì họ không, cái nhà của mình là cái do own property, yeah, private property, thì chúng ta cho người ta vào hay không chuyện của mình, ngoại trừ cảnh sát đến ngay cửa đưa ra một cái track, tức là có được cái search warrant đó, tức là có kêu gọi cái lệnh để mà được khám xét nhà, thì chúng ta không chống cự được. Còn ngoại trừ sở thuế đến, họ chúng ta không mở cửa cũng được, không sao hết. Thì nói là có cần gì thì gửi thơ đến. Thật sự ra cái chuyện này là chuyện đầu tiên nó xảy ra ở Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử được xảy ra ở Mỹ dưới thời của ông Biden, chứ quý vị cũng thấy là thật sự là ghê gớm thiệt. Nhưng mà mình không biết là họ giải quyết như thế nào, thì chúng ta cũng ráng chờ xem trong những ngày sắp tới đây truyền thông họ sẽ nói chúng ta phải cần giải quyết vấn đề này như thế nào, hoặc là họ sẽ dẹp luôn, tại vì họ sợ người dân sẽ loạn lên tiếng tại sao người sở thuế lại có quyền hạn nhiều như vậy. Thì chúng ta chờ xem, chúng ta khoan manh động. Nếu trường hợp như có những sở thuế gõ cửa thì dùng nghĩ hay nhất là chúng ta không mở cửa, chúng ta nói là whatever you want, just send me a letter, thì chúng tôi sẽ làm việc từ cái letter của bạn. Còn chúng ta mở cửa đôi khi có thể lợi dụng cái kẻ không phải sở thuế thiệt thì sao, nên chúng ta cũng cẩn thận. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dục rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dục. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.